Kính chào quý khán giả, xin chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cuối quy trình tự chuyển hóa Việt Nam Cộng sản còn lũ lẫn. Tôi nhắc lại, cuối quy trình tự chuyển hóa Việt Nam Cộng sản còn lũ lẫn. Tôi cố tình tôi dùng cái cách nói của Cộng sản thì cái gì cũng có quy trình hết cả. Thực ra là tôi muốn nói rằng Cộng sản mà đi vào cái chế thị trường là nó vào một cái mô thức tự tiêu diệt. Cộng sản ra đời là để tiêu diệt cộng tư bản, và kinh tế thị trường là kinh tế tư bản. Mà đi nó vào kinh tế thị trường là nó rước kẻ địch vào chế độ của nó. Thì nó không chết bằng cách này thì nó phải chết bằng cách khác. Mà nhẹ nhất là nó tự chuyển hóa thành, nó thành ra tư sản, nó thành ra tư bản. Đấy là cái lập luận mà tôi đã dùng suốt bao nhiêu năm nay để chứng tỏ rằng Cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường. Nhẹ nhất là nó tự chuyển hóa, nó tự chuyển biến, nó không còn là Cộng sản nữa. Hai là nếu mà cứ ngoan cố, nó lú lẫn, nó tự sướng, nó tự lừa dối nó, rằng à không sao đâu, ta vẫn là Cộng sản, thì nó sẽ chết một cái khác. Bây giờ tôi lần lượt, tôi nhắc lại cái quy trình tất yếu tự chuyển hóa của Cộng sản khi đi vào kinh tế thị trường nó như thế nào. Kinh tế thị trường là dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Người ta buôn bán với nhau, ai cũng muốn có lợi cho mình. Người ta sản xuất ra hàng hóa để người ta bán, đem ra chợ người ta bán. Người ta mong có lợi. Và cái sự cạnh tranh của người này bị sự cạnh tranh của người khác hạn chế, nó thành ra là cái cạnh tranh trong công bằng. Và cứ thế mà kinh tế thị trường nó tạo ra lợi nhuận cho người dân, và nó đưa trình độ của loài người lên càng ngày càng cao lên về vấn đề kinh tế, từ kinh tế, từ hạnh phúc vật chất. Người ta sẽ tìm được những cái hạnh phúc tinh thần. Hạnh phúc vật chất lên cao bao nhiêu thì hạnh phúc tinh thần lên bao nhiêu. Đấy là cái quy trình của xã hội dựa trên kinh tế thị trường. Trong khi anh Cộng sản đi vào kinh tế thị trường, anh thì chủ trương rằng thì không có tự do cá nhân, mà cá nhân phải tuy là một bộ, một phần của xã hội, nhưng mà quyền lợi của tập thể xã hội lớn hơn quyền lợi cá nhân. Cá nhân phải hy sinh mình đi để phục vụ cho cái tập thể. Đó là cái sai lầm của chủ nghĩa Cộng sản. Và vì thế cho nên, khi mà Cộng sản làm chủ được một xã hội nào, thì nó tổ chức cái sự sống còn vật chất của cái xã hội đó theo cái lối về tập thể là cá nhân. Cho nên chế độ Cộng sản nào nó không phải có bao cấp rồi này kia, nhưng mà khi mà Lenin chủ trương rằng chỉ đi vào kinh tế thị trường chỉ là giai đoạn quá độ thôi, thì có một lúc đó thì chưa hề là chế độ bao cấp được. Thì đến một lúc nào đó khi mà chính quyền Cộng sản nó vững rồi thì mới trở về bao cấp được. Đó là cái thời kỳ mà Lenin chết, mà Stalin lên thay thế. Thế chung là cái chế độ bao cấp xem phiếu này kia, không có tiền bạc gì cả đó. Thì Việt Nam chúng ta ở miền Bắc đã được hưởng cái chế độ bao cấp như thế nào rồi. Và Cộng sản nào cũng thế, tụt hậu. Tụt hậu thì nó càng tụt hậu thì nó lại càng độc tài toàn trị bao nhiêu bấy nhiêu. Và vì thế cho nên nước Đức lúc bây giờ cũng là đi vào chủ nghĩa xã hội, nhưng mà nó là chủ nghĩa xã hội dân tộc, chủ hạ quốc gia. Nó không coi cái quyền lợi của đế quốc Đức, nhân danh tập thể, lớn hơn cái cá nhân, cho nên nó không thuộc hậu, và nó trở thành một nước tư bản hùng cường và đủ khả năng thực hiện cái giấc mộng dân tộc Aryan của nó là làm chủ thế giới. Và với cái chủ nghĩa quốc xã đó, Hitler đã mạnh hơn Liên Xô và đã đánh cho Liên Xô chết chết, làm cho anh Stalin phải cầu cứu tư bản đế quốc. Và tôi nhắc lại một cái vắn tắt rồi, là cái điều kiện để tư bản đế quốc cứu đế quốc cộng sản là thôi chúng ta không làm đế quốc nữa, anh cộng sản cũng phải giải tán cái đế quốc cộng sản, và anh tư bản cũng chấm dứt cái chế độ thực dân thuộc địa, gọi là giải thức đó. Đó là cái thỏa thuận để cùng nhau đánh tiêu diệt Hitler. Và nhờ cái đó mà cộng sản Liên Xô đã thoát chết. Sau đệ nhị thế chiến hai chấm dứt thì nước Liên Xô bị tàn phá vì chiến tranh, và Stalin cũng đã phải nhờ đến tư bản đế quốc vực dậy. Và qua cái sự vực dậy đó thì Liên Xô sống lại, nhưng mà vẫn theo chế độ tem phiếu bao cấp, cho nên không thể nào cạnh tranh nổi với các nước tư bản, mặc dù là bây giờ không còn là đế quốc nữa, nhưng mà tiếp tục kinh tế thị trường của tư bản cho đến khi Stalin chết năm 1953. Thì bọn hậu duệ nhìn thấy cái điều đó và không thể từ bỏ cái giấc mộng tiêu diệt tư bản đi, và thương lượng để sự là sống chung hòa bình với tư bản. Đấy là năm 1956. Và trong cái thỏa thuận chung sống hòa bình thì nước Cộng sản Liên Xô thi đua phát triển với tư bản đế quốc. Và chúng ta nhớ rằng thì vào lúc đó thì tư bản Liên Xô cũng đã Cộng sản Liên Xô rồi, đưa ra ba mũi bành trướng này kia đấy. Nhưng mà vào cái lúc đó thì anh Liên Xô sống chung hòa bình với tư bản, bị tàu cộng của Mao Trạch Đông nó cho cái sống chung hòa bình với tư bản là chủ nghĩa xét lại. Và vào lúc đó thì anh Việt Nam Cộng sản đã giết ta voi tàu về giày mà tổ từ năm 1950 rồi, cho nên anh cũng lại theo mô thức cộng sản tàu chứ không còn mô thức cộng sản Liên Xô nữa. Anh cũng lại đấu tranh giai cấp, cũng lại cái đấu tố rồi này kia đó, và anh lên cũng dập theo mẫu mực của tàu cộng, anh cũng lên án Liên Xô là xét lại. Và anh thanh trừng nội bộ, một nào là trăm hoa đua nở, nào là xét lại, rồi đủ các thứ kia, cái này chúng ta đã biết rồi. Và tàu cộng lúc đó cạnh tranh lãnh đạo cộng sản toàn thế giới với Liên Xô, và làm cho anh Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa hai quan thầy, giữa hai đại ca. Nhưng mà lúc đó thì nó chủ trương là khai thác mâu thuẫn với Nga và tàu để nó thoát khỏi cái cảnh chết chặt. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục sống còn với cái chế độ bao cấp, tem phiếu rồi này kia. Và vì rằng thì nó hoàn toàn theo tàu, bán nước cho tàu rồi, để được tàu giúp, đem quân sang tận nơi giúp, để nó thoát khỏi bị thực dân Pháp tiêu diệt. Và vì kết quả đó cho nên tàu khi mà đã đình chiến với Mỹ ở Triều Tiên năm 1953 thì cũng phải thương lượng để thằng Việt tay sai ở Việt Nam là anh Việt Nam Cộng sản cũng lại phải đình chiến với Mỹ. Và kết quả cuộc kháng chiến thần thánh của chúng nó, kết quả là chỉ còn có một nửa nước thôi năm 1954. Và sau năm 1954 thì Bắc Việt của chúng ta hoàn toàn nửa nước, lệ thuộc tàu, và tiếp tục chửi Nga là xét lại và thanh trừng nội bộ một cái dữ dội và đấu tố mạnh tay lên để được tàu cộng chấp nhận cái lời khiếu nại là tụi em xin theo đại ca bấy lâu mà là chỉ còn có nửa nước thì đại ca phải giúp tụi em là giải phóng miền Nam. Đấy là cái thời kỳ đó chúng ta đã biết rồi. Đến khi đánh miền Nam mãi mà lúc đó thì anh tàu cộng là anh phản Liên Xô, anh đồng minh với Mỹ rồi để làm cho Liên Xô sụp đổ. Vì thế cho nên anh tàu anh ngưng viện trợ cho anh Việt Cộng và lại đi đến hòa đàm Paris cũng lại chỉ còn có nửa nước thôi, y như là năm 1954, để giúp tàu thoát khỏi cái cuộc chiến tranh với Liên Xô từ năm 1968. Là biên giới phía Bắc nước tàu là Liên Xô với tàu cộng đã đánh nhau dữ dội rồi, và tàu đã theo Mỹ rồi. Và vì thế cho nên Mỹ yên tâm rút khỏi miền Nam Việt Nam và cùng với tàu cộng tạo ra những cái biến cố ở nơi khác để làm cho Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà lúc đó Liên Xô nó chưa nghĩ là nó sẽ sụp đổ, nó bèn khai thác cái vụ Hiệp định Paris. Mỹ rút quân về hết rồi, nó viện trợ tối đa một mình, nó viện trợ tối đa cho Việt Cộng để Việt Cộng đủ sức là xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Và vào lúc đó thì Lê Duẩn chấp thuận phản tàu theo Nga để được Nga viện trợ cho đánh chiếm nốt miền Nam. Anh em tôi đã có cái bản án rằng thì Việt Nam Cộng sản 2 lần bán nước và 3 lần phản chủ, và vì thế cho nên nó đánh chiếm được toàn bộ miền Nam. Vâng, nó chiếm được Paris rồi, toàn bộ miền Nam rồi. Chỉ sau 1975 hoàn toàn nó sao chép của Liên Xô. Và nó đem quân ra, nó đánh tay sai của tàu cộng ở bên Campuchia là thằng Pol Pot. Nó đánh giặc mướn để đền ơn tàu. À, nó đền ơn Liên Xô. Vì thế cho nên nó trở thành kẻ thù của tàu. Và vì thế cho nên nó bị tàu cộng là đem quân dạy giáo trừng của nó ở biên giới phía Bắc năm 1979 đó. Và cho nhắc lại rằng khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Cộng đâm ra là bơ vơ chó mất chủ năm 1990. Cho nhắc lại năm 1986 thì Liên Xô chưa sụp đổ, cho nên nó sao chép cái quy trình của nó, hoàn toàn sao chép Liên Xô. Nó sửa đổi hiến pháp, nó điều 4 hiến pháp là Đảng Cộng sản lãnh đạo đó, nó sao chép cái điều 6 của hiến pháp Liên Xô. Nhưng mà lúc đó thì Liên Xô đã thấy rằng đi vào kinh tế thị trường mà không thể nào cạnh tranh được với tư bản, cho nên mới đưa ra cái kế hoạch là phải đổi mới cái bộ máy cái kinh tế thị trường của mình đi. Vì thế cho nên nó mới đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Và chính vì nó đổi mới hay là chết theo quy trình của Liên Xô mà tôi đánh giá rằng từ đó ra đi thì cái quy trình tự chuyển hóa của các thứ cộng sản bắt đầu. Là vì khi đổi mới cái kinh tế theo đúng kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì cái bộ máy cai trị cộng sản, không có luật pháp phân minh, không có tam quyền phân lập, không có kỷ pháp luật để trừng trị tham nhũng, mà lại chỉ có điều lệ đảng thôi, thì không thể nào tránh khỏi được cái bọn tư bản đỏ nó sẽ tham nhũng, nó làm khổ cho dân và nó làm hại cho đất nước. Khi cho nên nó đổi mới hay là chết kiểu gì thì nó cũng không thể tránh khỏi được, là nó gọi là bốn cái nguy cơ đó, đổi mới mà vẫn như cũ. Vào lúc đó thì Việt Gian Cộng sản bắt đầu cái quy trình lú lẫn cái đó. Lúc thì nó xếp sao chép Liên Xô xong rồi, đến lúc đó Liên Xô sụp đổ thì nó phải rút quân khỏi Campuchia, nó trở thành chó mất chủ, nó phải sang thành đô, nó đầu hàng Tàu. Mà đã từng phản nó một lần rồi, lần này đầu hàng nó thì nó gài cho những cái thế mà anh không thể phản nó lần thứ hai được. Mặc dù là sau đó thì anh sao chép Tàu từ hiến pháp 1991 đến hiến pháp 1993 này kia, đã chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản đã biến thành thuộc địa Tàu chứ không còn là như trước nữa. Từ lý luận cho đến thực tế, nhất nhất phải theo quy trình của Tàu. Và cái quy trình lú lẫn cái đó bắt đầu từ đó. Nhưng mà nó khổ cái nỗi rồi nó sao chép Tàu mà lại với cái tư duy do Liên Xô nhồi nhét cho nó ngày xưa. Nên nhớ rằng anh chiến sĩ xây dựng đảng là Nguyễn Phú Trọng, bây giờ anh làm tổng bí thư Đảng Cộng sản đó. Anh được đào tạo ở bên Liên Xô vào cái thời mà Liên Xô sắp chết. Cho nên sao chép Tàu mà với tư duy do Cộng sản Liên Xô nhồi chết nhét vào cuối chào rồi đó. Cho nên lý luận nó chào đảo, nó trao đổi khái niệm. Vì nó đổi mới hay là chết, mà nó mà gọi là có ba nguy cơ, nhưng mà nó đưa ra cái khái niệm là định hướng theo chủ nghĩa, là không chạch hướng để ngăn chặn cái ba nguy cơ kia. Nhưng mà lý luận không chạch hướng rồi nó không ngăn cản với ba cái nguy cơ kia phát triển mạnh. Và việc tôi nhắc lại rằng cái chủ nghĩa tập thể cộng sản mà vào kinh tế thị trường với chủ nghĩa cá nhân, thì chủ nghĩa tập thể cộng sản đã bị, luôn luôn bị chủ nghĩa cá nhân của tư sản đánh cho bại vòng. Và tôi nhắc lại từ bên Tàu, cộng sản Tàu từ Mao qua Đặng Tiểu Bình rồi qua Tập Cận Bình, nó luôn luôn nhắc nhở nhau rằng đây là cái chủ nghĩa xã hội không phải như Liên Xô, đây là chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc. Anh Việt Nam Cộng sản, anh có sao chép Tàu, và anh không nói là chủ nghĩa xã hội của anh đặc thù gì, không xác định được. Bên Tàu nó có ông Khổng Tử, bên Việt Nam anh không có, anh như anh Hồ Chí Minh vậy. Và cái hình ảnh, cái biểu tượng Hồ Chí Minh mà so sánh với ông Khổng Tử, nó trở thành trò cười cho tất cả các giới nghiên cứu về chính trị. Cho nên vì thế cho nên anh sao chép một cách vớ vẩn như thế thì luôn luôn cái đích đến chủ nghĩa xã hội của anh luôn luôn mù mờ, nay vậy mai khác. và chuyển về cái này và mấy khác đó, thì bị cả nước Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước lên án anh là lũ lẫn và anh biệt danh trọng lũ từ đó bắt đầu. Cho lũ lẫn đợt 30 năm trước chủ nghĩa xã hội theo kiểu Liên Xô đã chết rồi, mà nó cứ coi như chưa chết, có phải là lũ lẫn không? Bây giờ đến sau 30 năm nó lũ lẫn, bây giờ nó hô hào là đổi mới là sai, là không đổi mới là chết, mà nó sao chép tàu, mà nó đại hội đảng nó vẫn hát bài anh chắc ASEAN vùng lên hơi các nô lệ ở thế gian quyết sân này phóng chết mà thôi, rồi bao nhiêu lợi quyền tất quả thay mình, rồi vẫn treo cả bú liềm, vẫn đưa hình Mác Lênin đấy. Tàu nó quay về với Khổng Tử, với cái Trung Quốc mẫu. Chứ anh Việt Giang anh quay về với cái gì? Anh không nói là không có đường quay về. Anh đã phản bội dân tộc, anh bán nước cầu sinh, thì anh không có đường quay về với dân tộc nữa. Và cái lý luận của anh không bao giờ nói đến về cái chủ nghĩa dân tộc cả. Bây giờ Tập Cận Bình với Đại hội 19 vừa qua, nó vỗ ngực với chủ nghĩa dân tộc tàu Trung Quốc mộng. Nó quay về chủ nghĩa dân tộc tàu mà mang màu sắc giống như là phát xít Hitler ngày xưa. Nhưng mà anh Việt Gian Cộng sản, anh không còn đường về với dân tộc. Anh đưa cái xác chết Hồ Chí Minh làm biểu tượng, chỉ làm trò cười cho nên tóm lại là Liên Xô chết rồi. Nga không còn lý kỷ niệm cách mạng tháng 10 nữa. Mà bây giờ hôm năm 10, hôm vừa rồi ở Việt Nam nó lại tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10. Năm ngoái nó kỷ niệm tháng 10 tôi đã tức cười rồi. Năm nay nó lại tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10. Và tôi đã nhắc lại rằng chủ nghĩa xã hội kiểu Nga hay kiểu Tàu đã chết rồi. Nhưng mà bọn Việt Nam Cộng sản nó nhắm mắt lại, nó coi như nó không thấy cái quan tài, tức là nó không thấy cái chết nữa. Và vì thế cho nên tôi lên án nó rằng cái bọn này nó sẽ lũ lẫn đến chết. Và sau đây là những cái tài liệu tôi tham khảo cho tình hình thời sự trong tuần qua để xây dựng nên cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là cái bản tin của đài BBC ngày 7 tháng 11 vừa qua, có tựa đề là Tổng Bí thư Trọng 2. Cách mạng tháng 10 mãi ngời sáng. Rồi anh đọc diễn văn được truyền thông Việt Nam đăng tải ngày hôm 15 để đánh dấu 100 năm của cách mạng cái bài Nga. Thì anh Trọng Lũ anh nói như thế này: tư tưởng vĩ đại của cách mạng tháng 10 Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi ngời sáng. Rồi anh nhắc lại cái cách mạng tháng 10, anh đầy những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô với nhân loại. Rồi anh nhắc lại mối tình thắm thiết Việt Xô, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước của Việt Nam đau xót trước biến cố lầy đầy bi kịch, đau xót đó, đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Rồi anh lại xác nhận đấy là Liên Xô sụp đổ, đấy cảm xúc bàng hoàng trước sự kiện năm 1991. Sang bản tin nói rằng thì sau khi phát biểu như thế, thì tuy nhiên ông nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam cần, trong ngoặc kép, tỉnh táo nhận diện những nguyên nhân chủ quan và khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó. Anh Việt Cộng luôn luôn là đánh cháo khai điểm, anh luôn luôn là lẫn lộn giữa nguyên nhân và kết quả. Bây giờ anh đi tìm nguyên nhân chủ quan và khách quan. Và anh nói tiếp rằng điều quan trọng là cần phải rút những bài học sâu sắc để tiếp tục kiên trì và kiên quyết theo đuổi mục tiêu lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tránh rơi vào những sai lầm đã làm Liên Xô đổ sụp. Anh cho rằng cái chủ nghĩa xã hội và anh Mác với anh Lenin đưa ra là anh Liên Xô làm hỏng cái tư tưởng đó, là anh phải không phải là nguyên nhân để mà đưa đến sụp đổ đấy. Và bản tin tiếp tục nói rằng anh tiếp tục thúc giục toàn bộ hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Xin lỗi anh, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nước ta đâu có phải là giết roi vì vậy mà tổ, đâu có phải là đem súng của đế quốc cộng sản về giết hại đồng bào, về đấu tranh giai cấp, rồi khi chiếm được miền Nam thì đưa biết bao nhiêu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo. Đấy là lợi ích nguyện vọng chính đáng của dân nhá. Dân đâu có muốn bỏ tù ai, dân chỉ muốn được sống cuộc đời yên ổn và hạnh phúc thôi, đâu có muốn để bỏ tù ai đâu. Đó. Anh nhắc lại là sức mạnh của đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Anh gắn bó mật thiết với nhân dân, tại sao anh không là cho tự do bầu cử để dân bầu lên đại biểu quốc hội của người ta? Anh phải là đảng cử dân bầu ở đó mà gắn bó. Và anh xin nhắc lại rằng ở bên Nga là cái nước làm cách mạng tháng 10 đấy, người ta không còn kỷ niệm cách mạng tháng 10 nữa, mà Việt Cộng, anh Việt Cộng lại vẫn tiếp tục kỷ niệm cách mạng tháng 10, có phải là ngu đến nỗi không thể tưởng tượng nữa không? Câu cuối cùng của bản tin là tại Nga ngày nay, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đề cao ngày thống nhất quốc gia 4 tháng 11 thay cho ngày 7 tháng 11 là dịp Đảng Cộng sản tuần hành kỷ niệm tháng 10. Đấy. Giờ thì cũng bản tin ngày 7 tháng 11 của một tờ tuần báo mạng, à không phải, của tờ Vài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin rằng lãnh đạo Việt Nam kỷ niệm mà giới trẻ thì không nhớ cách mạng tháng 10 của Nga. Bắt ra học lịch sử, nó bỏ, nó vận động để bỏ cái thi lịch sử là vì anh dạy những cái lịch sử bố láo. Bây giờ mà anh tiếp tục lệnh kỷ niệm cách mạng tháng 10, nhưng mà giới trẻ thì nó không nhớ. Bản Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa ra phỏng vấn những cái người trẻ trong nước và nhắc lại rằng thì những cái lời lú lẫn của anh Nguyễn Phú Trọng trong cái dịp cách mạng tháng 10. Và khẩu hiệu trong ngày lễ nào là 100 năm tinh thần cách mạng tháng 10 Nga bất diệt, rồi thì nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Rồi thì anh tổ chức kỷ niệm làm gì, là triển lãm, là hòa nhạc, rồi thì buổi lễ trọng thể sáng ngày 5 tháng 1 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Rồi nhắc lại những cái trong bài diễn văn của anh nói những câu luôn rất là lú lẫn rằng thì cách mạng tháng 10 Nga thành công đã tiếp xúc cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bây giờ đâu rồi, đâu rồi? Không còn nước nào người ta treo cờ búa liềm nữa. Rồi thì lại nhắc lại nói những câu danh ngôn lú lẫn nào là mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đến gắn liền với ảnh hưởng cách mạng Nga vân vân. Nhưng mà đến khi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam thì chẳng ai không nhớ cái này nữa ngày nào. Mà thậm chí là bản tin cũng nhắc lại rằng tin tức trên báo chí Việt Nam không cho hay liệu có nhà ngoại giao nào của Đại sứ quán Nga dự lễ kỷ niệm do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hay không. Ở bên Nga người ta không tổ chức, thì chẳng cái anh kỷ niệm này, cái đại sứ Nga làm sao mà nó cử người đến để giữ được. Người Nga người ta không người, mà anh Việt Cộng anh lú lẫn anh nói anh một mình những kỷ niệm. Rồi thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phỏng vấn một nữ phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thì người đó cũng nói rằng chị, cô đó cũng nói thế hệ trẻ chúng tôi nguyện trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đấy, chị đó lý tưởng của Đảng chứ không biên nhắc gì tới Liên Xô cả. Còn một anh nữa, em sinh viên tên là anh Triệu Quang Minh gì đấy, 17 tuổi nói với VOA rằng thực ra cách mạng này bọn cháu học từ mấy năm trước rồi, cho nên bây giờ là cháu cũng không nhớ học để thi đậu, bây giờ nhắc lại cũng không nhớ cái đó là cái gì nữa. Rồi thì bọn trẻ Việt Nam này thì nó trả lời bây giờ nó chỉ lo học cho giỏi để kiếm được nhiều tiền, rồi học cho giỏi thì mang may ra được đi du học. Rồi với anh cựu chiến binh là anh Đào Văn Quân 75 tuổi thì anh nói thì anh vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về Liên Xô trước đây vì Liên Xô đã giúp đỡ, nhưng mà anh bảo tình cảm tốt đẹp nhưng mà lại bắt cả nước kỷ niệm. Rồi anh Nguyễn Như Phong 63 tuổi đại tá đã về hưu thì có nhìn thực tế hơn. Anh cho rằng giá trị của cách mạng Nga, văn hóa và tiếng Nga sẽ vẫn có âm hưởng lâu dài trong người Việt một phần, do yếu tố lịch sử, một phần khác là nhờ những hợp tác vẫn tiếp tục và có thể gia tăng giữa Việt Nam với Nga. Nước Nga bây giờ chứ không phải là cái mà người ta không còn kỷ niệm nữa. Đại khái rằng bản tin của Đài VOA nói rằng là đảng của anh vẫn tiếp tục kỷ niệm, nhưng mà người dân người ta rất là lơ là. Và blog Vô Xít Việt Nam, tờ báo mạng trong Việt Nam, tác giả Phạm Nguyên Trường dịch một bài của một nhà báo quốc tế là Yuri Matsyev có tựa đề là cách mạng Nga đã gây ra những tổn thất kinh hoàng, với cái lời giáo đầu là Marxism Leninism là ý thức hệ tàn ác và làm chết nhiều người nhất trong lịch sử. Nhắc lại là bắt đầu bằng cuộc cách mạng năm 1917 và cho rằng vào cái thời kỳ đó thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ 20 của Lenin, của Stalin, của cả Hitler, Mussolini và Mao và Pol Pot là con đẻ của năm 1917. 70 năm trước đó, Marx và Engels dự báo rằng việc lật đổ chế độ tư bản cần bạo lực và chuyên chính vô sản nhằm quét sạch tàn dư của nghĩa tư bản. Vì thế cho nên cách mạng tháng 10 đã đưa ra những chiến dịch khủng bố bừa bãi. Và một nhà nhân khẩu học nghiên cứu về những vụ giết người hàng loạt cho chính phủ tiến hành là ông Rudolf Rummel. Ông đã quá cố rồi. Ông đưa ra những con số rằng chủ nghĩa xã hội gây những tội ác gây ra cho là khoảng 61 triệu người Liên Xô, 78 triệu ở Trung Quốc và khoảng 200 triệu người trên toàn thế giới đã bị chết trong những nạn đói cho nhà nước tổ chức, trong những quá trình tập thể hóa, trong các bệnh cách mạng văn hóa, trong những vụ thanh trừng, trong các chiến dịch chống thu nhập bất hợp pháp và v.v. là biết bao nhiêu trăm triệu người chết. Và nhà nhân khẩu học này lên án rằng đây là vụ khủng bố vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Và nói rằng cách mạng tháng 10 đã gây ra những cái phá hoại vô tiền khoáng hậu trên toàn thế giới. Và ký giả này viết tiếp rằng thì sau khi những người Bolshevik nắm được quyền, Lenin bắt đầu tiêu diệt những thiết chế nào là gia đình, nào là tôn giáo và xã hội dân sự, giết cả trẻ em. Và chính Lenin nhắc lại cái này thì tôi quên, ông này ông nhắc lại là giết hại trẻ em trở thành bình thường sau khi ông ra lệnh giết chết Sa Hoàng Nikola II, Hoàng hậu Alexandra và 5 người con của họ. Rồi hàng triệu bị gia đình bị bao vây, bị cưỡng bức đi di chuyển. Rồi ông này cũng nhắc lại về ông Yuri Matsyev để ông nhắc lại là năm 1935 Stalin áp dụng điều 12 của bộ luật hình sự Liên Xô cho phép tử hình hoặc giam giữ như người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Luật này nhắm tới những đứa trẻ mồ côi vốn là con em của các nạn nhân của chế độ, giết cha mẹ nó là giết luôn cả trẻ con nữa. Có khác gì chu di tam tộc bên đầu không? Rồi thì bọn trẻ con của những người nạn nhân của chế độ đấy, bị đưa vào những căn nhà bẩn thỉu xác xơ trong các khu các gulag. Liên Xô là nước đầu tiên đặt ra mục tiêu về tư tưởng và thực tiện là xóa bỏ tôn giáo, tiêu diệt về mặt thể xác những người có đạo đấy. À. Rồi thì dưới chế độ của Liên Xô thì có đạo thường đồng nghĩa với án tử hình. Và Liên Xô coi cái là chủ nghĩa xã hội của Liên Xô như là một tôn giáo thế tục. Marxist Leninist, ông này ông nhắc lại rằng Marxist Leninist giả bộ là chủ nghĩa khoa học, xã hội khoa học, là lời giải thích phổ quát về tự nhiên đời sống xã hội. Tuy nhiên, lệch lạc khỏi hệ tư tưởng của đó, đặc biệt là khoa học tư sản, truyền thống, có thể bị án tử hình. Phạm vi cuộc bức hại các nhà khoa học là cuộc diệt chủng thực sự, đúng, là diệt hại các em. Và ký giả Yuri này cũng đặt cái tựa đề là chủ nghĩa xã hội Liên Xô đã thất bại nhục nhã. Sau 74 năm đau đớn và khổ sở, cách mạng Bolshevik đã thất bại hoàn toàn. Đất nước lớn nhất hành tinh với những nguồn tài liệu thiên nhiên phong phú nhưng không thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người dân, không có quyền sở hữu và các thể chế thị trường dựa trên quyền sở hữu, hệ thống không có những phương tiện phân bố hợp lý nguồn lực. Đấy. Tóm lại là gì? Những người mà lú lẫn vẫn cho rằng chủ nghĩa cộng sản là tốt, trong khi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa là bạo lực và chống lại dân chủ. Một cuộc thăm dò ý kiến của công chúng về năm ngoái đã chứng minh rằng giả định chung là 43% những người trả lời dưới 30 tuổi có quan điểm ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chỉ có 32% có quan điểm ủng hộ chủ nghĩa tư bản thôi. Đây là một cảnh báo đầy sức mạnh. Não trạng bài tư bản đã mang lại biết bao đau khổ và những vụ giết người hàng loạt ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, và đã làm giảm mức sống và chất lượng đời sống trong các nền kinh tế hỗn hợp. Liên Xô đã vĩnh viễn trở về với cát bụi. Những bức tượng khổng lồ của Marx và Lenin rải rác ở phương Đông thì cũng thế, nhưng những tư tưởng đã để lại hậu quả, và không có tư tưởng nào thu hút được nhiều đệ tử hơn là Marxist Leninist. Cho nên người Nga đã có câu châm ngôn nguyên văn: bài học duy nhất của lịch sử là nó chẳng dạy chúng ta điều gì cả. Kết luận, đối với quá nhiều người, câu này vẫn đúng như từ xưa. Bây giờ, blog Bộc sĩ Việt Nam giới thiệu ông Yuri Vatsev là ông giáo sư Yuri Vatsev, bảo vệ bằng BA và bằng MA ở Đại học Quốc gia Moscow và bằng tiến sĩ về kinh tế học lao động tại Viện Nghiên cứu Lao động ở Moscow, Nga. Trước khi chạy sang Mỹ năm 1989, ông từng là thành viên của một nhóm các nhà kinh tế học Liên Xô tham gia soạn thảo gói chính trị Perestroika của Tổng thống Gorbachev, cái chủ tịch Gorbachev. Đấy, thế giới người ta như thế. Ở Việt Nam, anh Trọng Lũ đã đành rồi. Cái ban lý luận trung ương cũng lại lập cả lập cập, anh thì nói gà, bà thì nói vịt. Bây giờ đài BBC đăng cái tin, và cái tin này là đăng ở trên báo tạp chí cộng sản và lập tức bị lấy xuống. Nhưng mà lấy xuống rồi thì báo mạng báo tiếng dân.com vẫn còn cái bản đó, cho nên tôi đem vào đây làm tài liệu tham khảo. Bản tin ngày 31 tháng 10 2017, đài BBC đăng về cái sự lập cà lập cập sao chép vụng về tàu của Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam Cộng sản. Bài này có tựa đề là nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, tạp chí Cộng sản ở Việt Nam có bài xác nhận mô hình Liên Xô như đã tồn tại và cơ bản đã bị tiêu diệt. Anh Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Linh Khiếu này, anh vẫn nói theo lập trường sao chép tàu, nhưng anh lại nói rằng chủ nghĩa mô hình Liên Xô tồn tại, và anh lập tức là cái bài của anh. Tôi có nguyên văn cái bài ở đây, nhưng mà có lẽ bài tổng hợp, bài bình luận thời sự nó quá dài thì tôi sẽ lướt qua thôi. Bây giờ cho rằng cái bản tin này nói về cái sự mà hai anh cùng trong hội đồng lý luận đó, một anh là anh Nguyễn Linh Khiếu và một anh là cũng là giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn. Sau khi anh bài của anh Nguyễn Linh Khiếu post lên thì bị lấy xuống, sau ngày anh Tạ Ngọc Tấn anh nói lại, mà anh nói đi cũng như anh nói lại đều chỉ muốn sao chép vụng về cái mô thức tàu, nhưng mà ông nói gà bà nói vịt. Anh Nguyễn Linh Khiếu anh nói cái gì? Anh cho rằng chủ nghĩa tư bản có rất nhiều khuyết tật nhưng vẫn tồn tại và phát triển. Đấy là cái điều mà lý do là anh phải, bài của anh bị lấy xuống. Bài cũng nói cả về lý luận và thực tiễn, mô hình chính trị và định hướng sau chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam khác nhau. Đấy nhá, khác nhau nhé. Cuộc đối đầu trong chiến tranh lạnh giữa hai hệ thống gây ra chạy đua vũ trang và cuối cùng là góp phần dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống sau chủ nghĩa ở châu Âu nửa cuối thế kỷ 20. Đấy là bài của Nguyễn Linh Khiếu viết như vậy. Anh viết tiếp như thế này. Trong cuộc đối đầu một mất một còn ấy, chủ nghĩa xã hội hiện thực theo mô hình Xô Viết về cơ bản đã bị tiêu diệt, và chủ nghĩa tư bản với rất nhiều khuyết tật của nó lại vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Đấy, vì những câu này mà bài của anh bị lấy xuống đó. Tiếp tục anh nói cái gì nữa? Trên thực tế, sau khi hệ thống chủ nghĩa xã hội châu Âu sụp đổ và chiến tranh lạnh kết thúc thì chủ nghĩa tư bản trở thành nhân vật chính của vũ đài thế giới, và sự vận động phát triển của lịch sử thế giới ngày nay nhìn chung bị chi phối bởi chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đó. Và anh cho rằng chủ nghĩa dù gì ra xã hội tại Liên Xô tan rã năm 1991 này, thì bài báo này nhận thức rằng, đây là bài báo của anh Nguyễn Linh Khiếu đó, hầu như đa số người dân ở các quốc gia này không muốn quay trở lại xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình như trước đây. Đấy là anh Nguyễn Đình Khiếu. Bây giờ bài báo này nhắc tới anh Tạ Ngọc Tấn. BBC cho rằng chỉ cả anh Nguyễn Đình Khiếu và anh Tạ Ngọc Tấn chỉ có khác nhau thôi. Anh Nguyễn Đình Khiếu có vẻ khác với đánh giá của giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn. Anh Tạ Ngọc Tấn nói gì? Phát biểu trên VTV1 là đài truyền hình đó. Gần đây, ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, cho rằng sai lầm của Liên Xô đã dẫn tới sự sụp đổ là đưa một loạt những kẻ cơ hội, đặc biệt là Gorbachev, lên vị trí cao nhất. Anh Tạ Ngọc Tấn anh nói rằng tại đâu còn Gorbachev chứ không phải chủ nghĩa tại chủ nghĩa cộng sản. Và đàn tin của đài BBC tiếp tục là hội nhập quốc tế thực tiễn là gần dân chứ không có giáo điều gì cả. Đấy là lời tiến sĩ Nguyễn Linh Khiếu. Ông nêu ra một số nhận xét mang tính định hướng đáng chú ý cho Việt Nam, nhấn mạnh tới thành quả và nhu cầu hội nhập quốc tế tích cực và ra các chính sách căn cứ vào thực tế, không có giáo điều, không có duy ý chí như thời gian trước. Và ông nhắc lại rằng Đảng Cộng sản lãnh đạo phải ngày càng thực sự trở thành một thành viên tích cực của các trách nhiệm của cộng đồng thế giới, cũng như thực sự trở thành bạn của mọi quốc gia dân tộc trên thế giới. Và ông cho rằng đây chính là điều kiện tiên quyết bắt buộc để thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ của thời kỳ phát triển định hướng sau chủ nghĩa. Và nhắc lại cái thời kỳ trước 1986, tiến sĩ Nguyễn Linh Khiếu cảnh báo rằng xa rời thực tiễn, chủ quan, duy ý chí, giáo điều, quan liêu, bất chấp quy luật khách quan là những bài học đắt giá mà Đại hội 6 của Đảng ta đã chỉ ra. Thì cái năm đó là 1986, đó, Đại hội 6, đó, anh đưa ra đổi mới là chết. Bây giờ anh Nguyễn Linh Khiếu anh nhắc lại 30 năm trước, đã nhắc như thế rồi. Và nhắc tiếp, không xuất phát từ thực tiễn đất nước, sẽ ban hành những chỉ thị nghị quyết không phù hợp với thực tiễn, vì vậy sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Không xuất phát từ thực tiễn khi áp dụng những kinh nghiệm quốc tế, thường dập khuôn, máy móc, giáo điều xa lạ đối với tâm tư nguyện vọng của dân. Khi đó, dân sẽ không tích cực tham gia vào các chương trình kế hoạch phát triển đất nước. Mà quan trọng nhất là Nguyễn Đình Chiếu viết gì về nhiều yếu tố cộng sản ở xã hội tư bản ngày hôm nay. Một điều đáng chú ý nữa là bài báo nhận định rằng tại các xã hội phương Tây ngày nay, nhiều nước tư bản phát triển đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời đại mới, một chế độ xã hội mới. Người ta cũng đem chuyển đổi xã hội vào, mà không phải là để tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, mà là điều hợp bổ túc cho chủ nghĩa tư bản. Và Nguyễn Linh Khiếu cũng cho rằng đó là thời đại của sự phát triển đỉnh cao của nhân loại, đó không còn là chủ nghĩa tư bản với đúng nghĩa của nó nữa, có người gọi đó là xã hội hậu tư bản. Thực tiễn cho thấy trong các nước tư bản phát triển đỉnh cao hiện nay đã xuất hiện rất nhiều nhân tố của chủ nghĩa cộng sản, như các nhà sáng lập chủ nghĩa Marx dự báo. Đúng, cái này thì tôi hoan hô anh Nguyễn Linh Khiếu, nhưng chỉ ghét chết rằng bài của anh lập tức bị gõ xuống, và vì anh Tạ Ngọc Tấn anh viết một bài khác để anh phản bác lại nè. Và tiếp tục tôi đi sâu vào anh Nguyễn Linh Khiếu một tí theo, qua cái bản tin của đài BBC mà báo Tiên Dân chúng con nhắc lại, chép lại. Có vẻ như giải pháp đề ra vẫn là nhấn mạnh vai trò đảng trên thế giới bây giờ vẫn đang thế nào, nhưng kiến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới toàn diện về tổ chức và phương thức lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội. Trong công cuộc chỉnh đốn đảng, thậm chí cần phải xóa bỏ cả một số cơ sở đảng suy thoái, đúng không nha? Và phải kiên quyết giải tán các tổ chức đảng cơ sở suy thoái mất sức chiến đấu, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi đó. Điều này cho thấy vấn đề khó khăn mang tính nội tại của hệ thống chính trị kiểu Trung Quốc, được không? Và một phần tương tự là Việt Nam, người ta rất cần lý luận. Và kết luận rằng, theo giáo sư Đại học Harvard là Neil Ferguson viết trên trang Sunday Times tại Anh hôm 29 tháng 12 vậy, nguyên văn: chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thực chất chỉ là cách gọi khác đi của chủ nghĩa tư bản do nhà nước quản trị. Anh Tàu bây giờ này một cách khác đi rồi. Và tôi lập tức tìm cách tôi lấy ra cái bài của Nguyễn Linh Khiếu mà bị gỡ xuống, thì dài lắm nhưng mà tôi trích những cái đoạn này. Là đại khái là cái bài viết đó có tựa đề là thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Cái bài này là post lên nhưng mà không còn trên mạng nữa, bây giờ tôi lấy về được rồi. Tôi đi sâu một chi tiết mà đài BBC không nhắc đến, có thể tôi cũng sơ sót. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Khiếu cho rằng chủ nghĩa xã hội dù đang khủng hoảng về cả lý luận và thực tiễn, nhưng với cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, nhân loại đã bước vào một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với đổi mới, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng, nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, khai thác động lực mạnh mẽ bước vào thời kỳ phát triển mới, nhằm sớm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân đấy. Vẫn đúng lập trường, chỉ có cái là, anh nói là tư bản nó đem một phần chủ nghĩa xã hội vào cái chế độ của nó rồi, thì cái đó là cái đúng, mà có lẽ vì cái đó mà cái bài của anh ấy bị lấy xuống. Rồi thì anh ấy phê bình rằng con đường phát triển chủ nghĩa xã hội, các thành tựu những nghiên cứu đạt được rất đa dạng phong phú, tuy nhiên những kết quả ấy lại là rất khác nhau và thường không đạt được sự đồng thuận. Đúng, trong nội bộ bây giờ là ông nói gà bà nói vịt, không đạt được sự đồng thuận. Đó là hệ thống lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết trước đây, là giáo điều, sơ cứng, chủ quan, duy ý chí, bất chấp quy luật khách quan, đã thực sự lỗi thời, không phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại. Đó là hệ thống chủ nghĩa xã hội hiện thực rơi vào khoảng khủng hoảng toàn diện tan rã ở châu Âu. Nhưng những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã mở cửa, đổi mới toàn diện và đã bước một giai đoạn phát triển mới, không còn theo mô hình cũ. Nhưng mà tôi có đọc cái bài tạp chí Cộng sản của anh sư Tấn đó. Thì anh nói rằng là mô hình Xô Viết không có lỗi thời. Anh bài bác cái chữ lỗi thời, anh này nói thì lỗi thời đó, đại khái như vậy. Và đại khái là cái bài này cũng đặt vấn đề là nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, và thứ hai là về những điều kiện tiên quyết để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì những điều kiện mà các Marx và Phát Engel, Marx Engel và Lenin đã dự đoán khả năng nước lạc hậu phát triển lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa điện tiến lên ngang tiến thẳng, và cho rằng chủ nghĩa tư bản đã phát triển lên tới đỉnh cao ở các nước tiên tiến. Cách mạng vô sản đã thắng lợi ở Tây Âu, cách mạng vô sản ở Tây Âu kết hợp với cách mạng các nước lạc hậu, sự nêu gương và sự ủng hộ tích cực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây đối với các nước lạc hậu đi theo con đường chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, những lực lượng tiên tiến của các nước lạc hậu chủ động thực hiện quá trình phát triển, đâu có gì mất lập trường. Nhưng mà anh Nguyễn Đình Khiếu này cũng nhắc tới cái tình trạng là các nước ở trên thế giới tùy thuộc lẫn nhau, mà cái mà tôi gọi là interdependent đó, đúng. Và anh cho rằng thì chủ nghĩa tư bản trở thành nhân vật chính của vũ đài thế giới, và sự vận động phát triển của lịch sử thế giới ngày nay nhìn chung bị chi phối bởi chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đấy, có lẽ vì những cái câu này mà bài của anh bị lấy xuống nữa. Rồi vấn đề thứ ba anh đặt vấn đề là xuất phát điểm của Việt Nam khi bước vào thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh cũng nói xuất phát điểm là Đại hội 6, đổi mới hết là chết. Mà anh cho rằng thì vẫn một mực khẳng định xuất phát điểm của Việt Nam vẫn từ bản đích nông nghiệp. Mà anh nói rằng Việt Nam đã từ giá nông nghiệp lạc hậu thực dân phong kiến rồi. Là vẫn cứ lập luận như cũ thì không có được. Đại khái vậy. Vấn đề thứ tư là vấn đề phát triển theo định hướng xã hội nghĩa. Và vấn đề thứ năm là anh vẫn đúng lập trường, thành ra tôi lướt qua như thế này, nhưng mà tôi đọc cái bài lấy xuống để chúng ta thấy rằng vì những câu như thế nào mà anh, bài của anh bị lấy xuống. Và tôi muốn đọc những cái đoạn cuối của cái bài này. Anh cho rằng để giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của đảng đó, thì đảng cần phải thực hiện một số vấn đề cốt lõi. Một là đảng cộng sản không phân chia quyền lãnh đạo với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam với bất cứ lực lượng, tức là không có đa nguyên đa đảng. Hai là phải đổi mới toàn diện về tổ chức và phương thức lãnh đạo, đúng không? Ba là đảng phải kiên quyết chỉnh đốn xây dựng đảng, kiên quyết chống suy thoái về chính trị. Ba là thứ tư, bốn là kiên quyết chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ. Năm là kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Có lẽ vì cái câu này là chống Tàu, chứ bốn cái điểm kia là copy cái Trung Quốc mộng của anh Tàu. Chả lẽ vì cái điểm năm này mà cái bài này thì là kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, bảo vệ lấy quốc gia. Đấy là tôi dẫn chứng những cái thông tin này để thấy rằng chẳng những là anh lú lẫn về lý luận mà anh còn lẫn lộn về lý luận. Ông nói gà bà nói vịt về lý luận nữa. Và cái thông tin này chứng tỏ rằng anh hô khẩu hiệu không đổi mới là chết, mà bây giờ vì tình hình bí quá anh lại đưa ra cái hội người đỏ và liên minh phất cờ đỏ, mặc áo đỏ sao vàng đi đàn áp. Thì bài tổng hợp tin tức tôi đã đánh giá rằng anh hết tiền. Trước kia là anh thuê côn đồ đi đàn áp biểu tình mới lại đấu tranh, chỉ ở cấp trung ương thì mỗi ngày phải trả cho nó 500 ngàn một ngày, 500 ngàn đồng bạc hồ đó một ngày. cấp tỉnh thì là 300 ngàn một ngày, cấp huyện với xã thì 100 ngàn một ngày. Bây giờ anh không có cái tiền đó nữa, anh đưa cái bọn thanh niên cộng sản, anh trước kia là anh có đòi, anh nói là quần chúng tự phát, bây giờ quần chúng tự phát của anh mà anh không muốn trả lương, anh đưa ra cái hội người đỏ, là cái bọn thanh niên mà anh được anh nhồi nhét là thanh niên quàng khăn thiếu niên với thanh niên toàn quàng khăn đỏ đó, anh đi đối phó với biểu tình, với tụ tập, nhất là đối phó với những cơ sở Thiên Chúa giáo. Và blog Dân Làm Báo có bài của Công Công có tựa đề là Formosa và Hội Người Đỏ, tức là Công Công đặt vấn đề là anh đối phó với những người biểu tình chống Formosa, anh không còn là quần chúng tự phát kiểu mà thuê có đồ nữa, bây giờ dùng cái bọn thanh thiếu niên quàng khăn đỏ mà gọi là Hội Người Đỏ. Và Công Công cho rằng thảm họa đỏ đã tiếp tục ở Việt Nam. Giờ thì cờ đỏ áo đỏ, Công Công cho rằng rất tiếc là màu cờ đỏ đó đã tràn ngập trong xã hội Việt Nam từ 42 năm qua. Và những nơi nào bị nhuộm đỏ lâu hơn thì người đó ở đó xấu xa hung tợn hơn. Xã hội nơi đó căn tính của người bị mất nhiều hơn. Vì thế những người này cho dù có đến sinh sống ở nơi khác thì bản chất cũng khó mà thích nghi với văn minh, nếu không muốn nói là mong muốn. Đó là lý do virus bạo lực trong các kép tràn lan khắp cả nước. Căn tính đó là căn tính đỏ là thế. Nhưng mấy ngày qua bỗng dưng có khoảng 700 người đỏ, cờ đỏ, trang phục đỏ, khẩu hiệu đỏ, tư tưởng đỏ, cho biết là từ ba miền đất nước gom tụ lại để ra mắt trong kép tại một vùng đất mà lẽ ra rất cần thể hiện của sự cảm thông, hài hòa và nhân ái tính, nhân ái nhất. Vì chẳng những giáo dân tại đây được dạy dỗ, dạy kính Chúa yêu người, mà còn là nạn nhân trực tiếp của thảm họa môi trường Formosa gây ra. Người dân thuộc Quỳnh Lưu, Nghệ An đã từng xuống đường công khai phản đối Formosa, từng làm đơn khởi kiện đòi công lý cho nạn nhân hiện đang bị hội người đỏ này không công khai thể hiện bạo lực. Điều lạ lùng là khi người dân thể hiện quyền làm chủ, đòi thực thi công lý trong hôn hòa, hoàn toàn bất bạo động, thì nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp. Còn hội người đỏ lại công khai sách động căm thù giữa giáo dân và hàng giáo phẩm với người dân địa phương, chủ trương gây chia rẽ lương giáo. Và tại sao những cái hành động đó lại được dung dưỡng? Và Công Công đặt vấn đề là phe nhóm nào đang chủ trương khuấy động? Phái viên Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vừa được Tập Cận Bình tiếp đón tại Bắc Kinh vào chiều hôm qua 30 tháng 10 2017, mang theo sứ điệp gì và chờ đợi nhận được cái gì? Có thể nghĩ rằng vì sự sống còn của đảng, Việt Nam sẽ làm tất cả những gì mà họ tập muốn. Liệu hội người đỏ vừa ra mắt có là một gợi ý về hồng vệ binh của thời Mao hay không? Nếu dã tâm như thế thì chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ rất nhanh chóng, vì thế giới bây giờ không phải như thời Mao năm 1966-1967. Cho nên tạm tin rằng hội người đỏ ra đời chỉ có tính cách phá bỉnh nhau trong nội bộ đảng, có liên quan ít nhiều đến hội nghị APEC. Mao dùng hồng vệ binh làm bật gốc nền móng văn hóa Trung Hoa trong cách mạng văn hóa, đầy máu lửa kinh hoàng, để rồi sau đó họ bị trừng trị vì chủ trương nhất quán của Cộng sản là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Sau khi đạt được mục đích thì loại bỏ không thương tiếc. Đây là một bài học xương máu. Liệu hội người đó có thấy được chú ý chỗ nào hay không? Và đánh giá rằng họ cuồng tín Cộng sản chỉ vì dốt nát và ngu bội. Họ quên rằng chỉ có yêu thương tha thứ mới dập tắt được ngọn lửa hận thù. Và Công Công kết luận rằng chỉ biết là sự đột ngột xuất hiện của hội nghị đó đưa đến ba yếu tố bất ngờ. Đó là: một, nhà cầm quyền chấp nhận cho hội nghị đó được tự do sinh hoạt thì không còn bất cứ lý do nào có thể cấm những tổ chức xã hội dân sự được công khai hoạt động. Okay. Anh đưa cái này ra, anh bị phản tác dụng. Anh đưa cái này ra, thì chúng tôi cũng đưa cái kia ra thì anh không thể cấm được. Điều thứ hai là chế độ Hà Nội chủ trương mua thời gian để thảm họa Formosa dần dần bị rơi vào quên lãng. Và dù muốn dù không thì hơn 18 tháng đầy phẫn uất cũng đã trôi qua, nhưng hội người đỏ đang làm cho nó sống lại. Vì thế, tội ác của Formosa, của chế độ Cộng sản thêm một lần nữa đang đánh thức lương tri của nhân loại. Và điều bất ngờ thứ ba là gì? Hội người đó càng khua chiêng giống chống thì sự phản kháng âm thầm của xã hội thế càng dâng cao, và ngày tàn của chế độ Cộng sản sẽ đến nhanh hơn. Cũng về cái vụ hội liên minh cờ đỏ, anh Việt Nam Cộng sản, anh luôn sao chép lúc thì sao chép của tàu, anh lại sao chép của Nga, sao chép Nga cái thời Stalin, sao chép tàu cái thời Mao Trạch Đông. Và anh mẫu mực lú lẫn của anh chồng lú này lại sao chép toàn những cái gốc mà anh gọi là chính thống. Và cũng về cái hội liên minh cờ đỏ này thì Bullshit Việt Nam cũng đăng một bài nữa của ông cựu cộng sản mà từng ly khai đảng là ông Nguyễn Đình Cống. Và anh Nguyễn Đình Cống anh mở đầu rằng thì về hoạt động của hội cờ đỏ, tôi mới chỉ được tiếp xúc qua thông tin rằng mục đích công khai của hội là nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc. Nếu đúng như thế thì tôi cho là hội đã lập gậy vào lưng Đảng Cộng sản, đúng không? Tôi đem ý đó trao đổi với bạn bè, có người phản bác, có người cho rằng không phải kiểu gậy đâu ông, đúng không? Mà là đánh một cái tát trời giáng vào bộ mặt nhem nhuốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ngay trước cuộc hội nghị của APEC vào đầu tháng 11-27 tại Đà Nẵng. Tại sao vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam vẫn tuyên truyền rằng Việt Nam có sự ra ổn định chính trị vững chắc này kia. Mà một nước ổn định để có lực lượng công an hùng hậu, có đảng viên khắp nơi, thế mà nhân dân còn tự phát đứng ra lập hội để bảo vệ an ninh tổ quốc. Rồi hội ở các nơi là họp thành liên minh. Đối với người dân bình thường trong nước cũng như các chính phủ và dân nước ngoài có quan tâm đến tình hình Việt Nam thì họ sẽ hỏi rằng điều gì xảy ra vậy? Việt Nam bị loạn quá rồi hay sao? Tại sao để chống dòng cờ mở để ra quân? Lại có một số hoạt động ném đá lên mái nhà dân vào ban đêm. Phải chăng những người dân là đối tượng của hội đã làm mất an ninh? Nếu họ làm mất an ninh thì công an ở đâu? Luật pháp để đâu? Mà để hội quần chúng phải ra tay? Hay là như có nhận xét rằng Việt Nam có nhiều luật nhưng chỉ thích dùng một luật rừng mà thôi? Kết luận, xin các vị lãnh đạo đảng và nhà nước hãy đứng ra xa mà nhìn vào, đứng trên cao mà nhìn xuống. Hãy đặt mình là người nước ngoài tử tế để xem hoạt động của hội cờ đỏ hay dở như thế nào. Xin các vị hãy sờ lưng, sờ mặt xem có bị đau, bị rát, bị sưng chỗ nào hay không. Nhân quốc hội đang họp, có nên có đại biểu nào tìm hiểu và chất vấn xem sao. Xin nhắc quý vị, câu triết lý của Ba Tư rất cổ và rất có giá trị nguyên văn như thế này. Định làm việc gì phải thấy cho hết những điều hại mà nó có thể mang lại. Chỉ có những kẻ quan tham và quá ngu mới làm liều để đạt một chút lợi nhỏ trước mắt, để thỏa mãn một chút tự ái hoặc sự bế tắc. Tôi không phải là tự ái đâu, mà tôi nghĩ rằng đó là cái quán tính toàn trị của chế độ nào. Nó hồ đổi mới mà nó vẫn như cũ. Đây là một cái thông tin về cái hội cờ đỏ, chứng tỏ rằng trong cái cuối cái quy trình của tự chuyển hóa, chế độ cầm quyền đang ứng phó sản và đưa ra những cái gì mà tự mình tát vào mặt mình. Bây giờ là một đoạn tin nữa chứng tỏ rằng có thể nó tuyên truyền rằng đây là sửa chữa sai lầm. Bản tin của Đài VOA ngày 4/11 nói về sự Việt Nam bãi bỏ chứng minh nhân dân, bãi bỏ chế độ hộ khẩu. Nghị quyết 112 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành, cơ quan thực hiện phương án này, và nó có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2017, ngay đó. Thì thay vào đó nhà chức trách sẽ quản lý cả bằng bằng thứ được gọi là mã số định danh cá nhân. Cái là tôi thấy cái này nó xuất hiện từ lâu rồi, giống như là cái số an sinh xã hội của nước Mỹ ấy. Gọi là SS, Security Number đấy. Và thay vào đó nhà chức trách mã số định danh cá nhân, từ đó bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên giữ cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân sự. Đại khái là nó bỏ cái họ, tôi thời nào tới giờ tôi vẫn lên án cái chế độ nó còn duy trì chế độ hộ khẩu, nó còn duy trì cái tổ dân phố, nó còn duy trì cái công an mà theo dõi từng người, mà nó ngay cả cái chữ hộ khẩu này tôi đã phê bình rằng nó là sao chép tàu. Hộ là gì? Là một đơn vị gia cư. Khẩu là gì? Trong cái đơn vị gia cư nó có bao nhiêu cái mồm ăn. Nước tàu là thường trực chết đói. Cho nên cộng sản nó dùng lương thực để nó kiểm soát. Anh gia đình anh có bao nhiêu cái mồm ăn thì anh lệ thuộc chế độ với cái lương thực cần thiết cho bao nhiêu cái mồm ăn đó. Bây giờ anh bãi bỏ chứng minh người tôi đã phê bình nữa rồi. Thẻ căn cước cá nhân thì chứng minh nó gọi là thẻ căn cước, nó gọi là chứng minh nhân dân, nó đã là thuộc theo chủ nghĩa dân chủ nhân dân của Mao Trạch Đông nữa. Nhưng bây giờ Đài VOA nói lan cái vụ này và chế độ nó khoe rằng thì người ta có thể bị bỏ, cộng sản nó có muốn thoát tàu và nó không bớt sao chép tàu đi. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phỏng vấn một số người khác như là luật sư Lê Văn Đông Luân mô tả quyết định nhà là chút bỏ sợi xích vốn gây nên không chỉ những phiền toái mà cả những rắc rối pháp lý. Cấp sổ định danh cá nhân đã được triển khai thông qua cấp thẻ căn cước công dân đấy, bây giờ và giấy khai sinh từ đầu năm 2016. Tuy nhiên chưa rõ khi nào thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể đưa vào hoạt động. Tôi nghĩ rằng nó một đưa ra cái này một cách rất là dè dặt, là vì nó chỉ đưa ra một cái 16 địa phương thôi. Nó thí điểm 16 địa phương cấp căn cước công dân cho người ta. 16 địa phương đó là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Quảng Bình. Thì lập tức là tôi thấy báo chí ở trong nước nó khoe khoang cái thành tích này, và nó nói rằng thì báo chí Trung Cộng, Trung Quốc tỏ ra ghen tị với Việt Nam về cái vụ bãi bỏ chế độ hộ khẩu. Nhưng mà Đài BBC lập tức đưa lên một cái bài chứng tỏ rằng tuy rằng nó, anh Nguyễn Xuân Phúc anh làm như vậy, nhưng mà có những anh khác anh điều chỉnh cái ý nghĩa của đấy, và những người khác đã đưa ra khẩu hiệu rằng phải mất thêm một thời gian mới bỏ hộ khẩu trên thực tế được. Một luật sư ở Sài Gòn nói với BBC rằng bản chất của nghị quyết 112 không phải là bỏ hộ khẩu mà chỉ thay thế bằng hình thức hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử được. Theo đó, chính phủ thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân cho quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Thế nào là hộ khẩu điện tử? Luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật thế giới, luật pháp nói, nguyên văn, đúng là chính phủ không có quyền sửa đổi luật, làm trái luật. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu kỹ nghị quyết 112 thì sẽ thấy rằng bản chất nghị quyết này không phải là bỏ hộ khẩu, mà chỉ thay thế hình thức hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử. Thay vì trước đây chúng ta làm thủ tục đăng ký thường trú và được cơ quan công an cấp một quyển sổ hộ khẩu, công an quản lý nhân khẩu dựa vào quyền hộ khẩu này. Nay, nhu cầu quản lý nhân hộ khẩu của nhà nước vẫn còn đó, nhưng hình thức quản lý khác đi. Cụ thể là công an vẫn quản lý nhân hộ khẩu thông qua mã định danh cá nhân và thủ tục đăng ký cập nhật nơi cư trú trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Do đó nếu xét về câu chữ thì rõ ràng nghị quyết 32 của chính phủ trái luật cư trú, nhưng xét về bản chất nó vẫn phù hợp với luật cư trú. Đấy là ông luật sư Sơn cũng nói. Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nghị quyết của chính phủ không phải là một loại văn bản quy phạm pháp luật, do đó nghị quyết 112 chỉ có hiệu lực đối với các thành viên chính phủ, tức là các bộ và các cơ quan trong ngang bộ. Trên cơ sở nghị quyết của chính phủ, các bộ ngành sẽ đề xuất sửa đổi luật, nghị định và ban hành thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các yêu cầu của ra nghĩa là phải tóm lại là. Đến nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, thì nói với BBC rằng lâu nay việc kiểm tra tạm trú tạm vắng hộ khẩu là một trong những điều mà những nhà hoạt động thường bị sách nhiễu gây khó khăn nhiều nhất. Dù đang ở khách sạn, nhà người thân hay nhà bạn bè, thì công an lấy lý do là kiểm tra tạm trú tạm vắng sổ hộ khẩu rồi họ vào, gây khó khăn nhiều thứ như đưa người hoạt động về trụ sở, đuổi đi hay phạt hành chính. Mà việc kiểm tra này họ sử dụng bất cứ lúc nào, dù là đêm hôm khuya khoát, và tất nhiên là cái mục đích kiểm tra thì khác với lý do họ đều là. Việc bỏ sổ hộ khẩu sẽ loại bỏ sự bất bình đẳng phân biệt đối xử về quyền lợi giữa người có hộ khẩu thường trú và người không có, như là vay vốn, xác lập quyền tài sản, lắp đặt internet, công tơ, điện, nước. Việc này sẽ tạo tiền đề cho sự cống hiến đóng góp phát triển của địa phương cũng như của quốc gia. Hồi tháng 6, 2016, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng hệ thống quản lý hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng về cơ hội ở Việt Nam. Đấy là quốc tế đó. Nghiên cứu nói hệ thống hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng cơ hội trên Việt Nam. Đấy là ông lời ông Achim Fock, quyền giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông nói nguyên văn như thế này. Cần có các cải cách hơn nữa để đảm bảo là người nhập cư có được khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế và việc làm ở khu vực công cũng như những người khác. Điều này sẽ khuyến khích người dân di cư tới các thành phố và sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam. Khuyến nghị của ông Fock được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội làm khảo sát về dịch vụ công và chế độ hộ khẩu đã có trên cả nước Việt Nam từ 50 năm qua. Hóa ra là áp lực quốc tế, bây giờ anh chết đói rồi, tiền bạc hết rồi, mà Ngân hàng Thế giới nó đưa ra cái này, thì anh phải làm cái bộ cái bỏ hộ khẩu. Nhưng mà như là ông luật sư Lâm cũng đã nói rằng, nó bỏ giấy hộ khẩu, nhưng mà nó kiểm soát dân bằng điện tử. Tóm lại, là chế độ nó nên chăng trên đà sụp đổ rồi, mà nó còn tiếp tục lú lẫn thì nó chết không kịp ngáp mà thôi. Đây là kết luận vắn tắt của tôi. Quy trình tự diễn biến, tự chuyển hóa của tất cả các chế độ cộng sản không thể đảo ngược. Hiện nay trong tình hình hiện nay, chỉ cái chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản là Cộng sản Tàu cũng đang tự chuyển hóa. Nhưng mà với tư cách là một siêu cường, nước Tàu có khả năng nó tạo những cái bước ngoặt cần thiết để nó kéo dài cái quy trình tự chuyển hóa rồi đó. Mà anh Việt Nam Cộng sản thì không có cái khả năng đó. Vì kinh tế, tài chính với đời sống với mọi thứ ở trong nước bây giờ đang rối ren cả lên rồi. Hiện đang chế độ của Việt Nam Cộng sản hiện đang bối rối mọi mặt. Và vì những cái bối rối nó ứng phó sản, nó lú lẫn thì lý luận, mà nó hành động thì trục trặc và đứa nọ dẫm chân lên đứa kia. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể bọn lý luận của Việt Nam Cộng sản nó không có ngu đến cái độ mà nó tiếp tục lú lẫn trong cái tình hiện nay. Và nên càng ngày nó càng lú lẫn hơn, càng ngày nặng như đến thế. Tôi cho rằng thì đến giờ phút này mà Trên Ngũ Phú Trọng nó còn nói lên những cái lời như thế, thì có thể là trước tình hình bối rối như thế, nó đang tự sướng để nó tự chấn an. Và vì cái nhu cầu tự sướng đó, nó tự lừa dối nó, và nó lừa dối lẫn nhau trong cái đảng đó, để kéo dài cái chuỗi ngày hấp hối được bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Thế chính hết.